18y.net giới thiệu câu chuyện Cô thư ký dâm đãng. Bạn đang đọc phần tiếp của truyện sex Cô thư ký. Cậu học sinh và ông sếp mặc kệ cậu bé vừa lấy tay tay máy nghịch ngợm vừa gần như dí sát mặt vào chỗ đó của Thanh Phương để xem. Ông Hưng vẫn cứ điềm nhiên nhịp nhàng làm công việc của mình không chút xấu hổ. Đang nhịp bỗng Thanh Phương thấy ông sếp của cô tự nhiên dừng lại, kéo hẳn dương vật của ông ta ra khỏi người cô và nói với cậu bé là có muốn thế vào chỗ của ông ta không. Cậu bé vội vã khẽ đáp dạ có. Thanh Phương nhắm mắt lại vì xấu hổ. Cô biết việc cô ngại ngùng nhất là phải để cho cậu bé làm tình chuẩn bị diễn ra. Thanh Phương thấy ông sếp của cô lồm cồm bò xuống nhường chỗ cho cậu bé leo lên người cô. Cô thấy cái đầu dương vật nóng hổi, trơn ướt nước của cậu bé cứ dí lung lung vào đùi vào bụng cô rồi mới để được vào đúng chỗ cần thiết ở giữa 2 mét thịt xinh xắn của cô. Hình như cậu bé ngần ngại không dám vô lễ với cô thì phải vì cậu ta cứ run run tì cái đầu dương vật của cậu ta ở đó mà không dám thọc vào mặc dù Thanh Phương đã hoàn toàn nằm yên dạng chân phơi bày. Chỗ đó của cô ra với vẻ cam chịu. Cô thấy ông Hưng lên tiếng dục, kìa sao thế Việt, ngần ngại gì nữa. Chị Phương chị ấy im lặng như thế là đồng ý cho cháu ấy rồi đấy còn gì. Thôi cho vào đi cháu. Sự thèm muốn có lẽ đã chiến thắng sự e dè của cậu bé. Thanh Phương thấy cái dương vật cứng nhắc của cậu ta bắt đầu ấn từ từ vào trong cô. Chừng được 1/3 chiều dài thì có lẽ cậu bé thấy sướng quá không chịu nổi được nữa nên chẳng còn giữ ý được nữa với cô. Dương vật cậu ta hăm hở lao mạnh tuốt vào người Thanh Phương khiến bụng cậu ta dập vào bụng cô kêu tẹt một cái. Lúc này ông Hưng đã ngồi dịch lên phía đầu giường và để đầu Thanh Phương gối lên một bên đùi ông ta. Cậu bé vừa bật lên tiếng kêu khe khẽ khi để dương vật ngập trong người Thanh Phương, tận hưởng cảm giác lần đầu tiên cái bộ phận đó của cơ thể cậu ta được bao bọc trọn vẹn bởi chỗ đó mềm mại ướt át của Thanh Phương. Rồi cậu bé bắt đầu liên tục kéo dương vật ra rồi dập vào với đầy sự sốc nổi bồng bột của tuổi trẻ, rất hăng hái, rất nhanh mạnh, với nhịp điệu hỗn loạn chứ không đều đặn như những người đàn ông có kinh nghiệm. Mở mắt ra nhìn, Thanh Phương thấy ông sếp của cô đang cúi xuống khoái trá nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô đang bị sốc nảy tưng tưng trên đùi ông ta. Ông Hưng vừa cười vừa bảo cậu bé là cứ từ từ bình tĩnh thôi, không thì lại bị gục ngã sớm đấy. Ông ta còn nói đùa là Thanh Phương chỉ cho phép cậu ta được chơi thôi chứ xuất tinh là phi xin phép trước, được chị Phương đồng ý đã rồi mới được xuất. Cậu bé ngây thơ cứ tưởng thật, vâng dạ, cậu ta như hóa điên lên vì sướng và dập Thanh Phương hùng hục. Thấy điệu bộ hăng hái quá mức của cậu bé, nghe hơi thở hổn hển và cảm nhận cái dương vật căng phồng dần dật của cậu bé từ chỗ đó của cô, Thanh Phương biết cậu bé tội nghiệp sẽ không trụ được lâu nữa. Cô đang định bảo cậu ta từ từ thôi thì cô đã cảm thấy một thứ chất lỏng nhớp nháp bắn tóe ra như vòi nước từ cái đầu dương vật cậu bé đang ngập sâu trong cô. Cậu bé chỉ kịp thốt lên ú ớ. Ôi chị Phương, Thanh Phương nằm dang rộng chân cho cậu bé xuất tinh vào. Chưa bao giờ cô lại cảm nhận được một cú xuất tinh mãnh liệt như vậy của một người đàn ông dành cho cô. Thậm chí cô còn như nghe thấy được cả tiếng tinh trùng phọt ra kêu rót rét. Cậu bé tội nghiệp bơm một cách hào phóng toàn bộ sức trẻ thanh xuân của cậu ta qua người Thanh Phương, xuất xong rồi. Nhưng cậu bé vẫn như tiếc nuối không muốn rời cô ra. Hai tay cậu ta chống xuống giường đỡ người cậu ta nhổm lên khỏi người Thanh Phương. Phần bụng dưới cậu ta cứ dí sát vào phần bụng dưới của Thanh Phương để nguyên dương vật trong người cô. Mặt cậu ta đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu bé ấp úng định nói một cái gì đó nhưng không thốt nên lời. Ông Hưng cười, đứng dậy đi ra phòng ngoài để uống nước. Thanh Phương đang lúng túng vì thấy cậu bé cứ đè dí lên cô. Đang chưa biết phải nói gì với cậu ta thì cậu ta đã lí nhí nói với cô: em xin lỗi chị. Thanh Phương đành nói với giọng từ tốn an ủi: thôi có gì đâu, chị để nguyên cho em. Làm như vậy có nghĩa là chị đồng ý rồi còn gì. Thôi xuống đi em. Cậu bé ngượng nghịu dạ một tiếng rồi lồm cồm kéo dương vật ra khỏi người Thanh Phương, liếc nhìn xuống. Thanh Phương thấy cái dương vật trơn ướt nước của cậu bé tuy đã mềm bớt xuống nhưng không xíu hẳn xuống như những người đàn ông khác mà Thanh Phương đã thấy, chứng tỏ cậu bé vẫn còn hăng lắm. Cậu bé vừa kéo dương vật ra thì cô thấy tinh trùng trào ra theo từ âm đạo của cô. Cậu bé ngồi khép nép nhìn cô vẻ hối lỗi và ấp úng xin lỗi cô là lúc nãy không hiểu sao cậu ta không thể kìm lại được và đã xuất tinh vào trong cô. Thanh Phương thấy vừa ngượng vừa thấy tội nghiệp cậu bé non nớt. Cậu bé cũng tâm sự với Thanh Phương là cậu vẫn hay mua các cuốn tạp chí như Thời Trang Trẻ, Người Đẹp và thường ao ước được một lần ân ái với những cô người mẫu hoa hậu nọ nà trong các bức ảnh trong đó. Không ngờ bây giờ được thỏa ước nguyện. Thanh Phương bật cười, đồng thời cô cũng cảm thấy hơi thinh thích khi được cậu bé ví cô cũng xinh đẹp như những cô người mẫu hoa hậu trên các quyển tạp chí thời trang. Hai người đang trò chuyện với nhau thì ông Hưng bước vào, cái dương vật trơ trẽn chĩa thẳng ra của ông ta cứ nảy tưng tưng theo nhịp bước. Ông ta xà vào giường, nằm sát vào bên cạnh một bên Thanh Phương, để cô nằm kẹp giữa ông ta và cậu bé. Thanh Phương đành nằm nguyên như vậy ở giữa hai người đàn ông cho hai người này vừa ôm ấp sờ soạng cô vừa trò chuyện. Cậu bé thì có vẻ e dè không dám táo tợn, nhưng ông Hưng thì cứ cầm tay cậu ta dí vào bắt phải sờ soạng vào những chỗ tế nhị trên người cô. Chỗ háng của Thanh Phương vẫn ướt nhờn tinh dịch của cậu bé, ướt cả vào ngón tay của cậu bé khiến Thanh Phương hết sức xấu hổ. Cứ như vậy được một lúc thì ông Hưng nằm ngửa ra giường bắt Thanh Phương phải ngồi lên trên làm tình với ông ta. Thanh Phương nhấp nhổm lên xuống một cách dè dặt trước ánh mắt tò mò của cậu trai trẻ. Cô rất xấu hổ khi ánh mắt háo hức của cậu ta hết nhìn vào vị trí cơ thể cô, nơi cái dương vật to bự của ông Hưng thụt ra thụt vào, lại đến bộ ngực khỏe mạnh nảy tưng tưng của cô. Chẳng mấy chốc, Thanh Phương đã thấy cái dương vật hồng hào khỏe mạnh của cậu bé ngốc lên hùng dũng, rồi ông Hưng bắt Thanh Phương nằm sấp xuống giường, mông hơi ưỡn lên để ông ta chống tay sấp người lên trên chơi từ đằng sau. Thanh Phương cố cắn răng chịu đựng khi ông Hưng luân phiên với cậu trai trẻ chơi cô. Có lẽ vì biết cậu bé sức kiềm chế còn kém nên cậu ta cứ làm được hơn chục phát là ông sếp của cô bắt cậu ta đổi lượt cho ông ta. Cơ cậu bé và ông Hưng đều chi Thanh Phương rất mạnh, khiến ngực cô bị nén hơi bật ra những tiếng hự hự tức tưởi. Đang chơi, ông Hưng bỗng dừng lại hỏi cậu bé là đã bao giờ chi ở tư thế đứng chưa. Cậu bé ngượng ngập lắc đầu, thế là ông Hưng kéo cô ngồi dậy theo xuống đứng ở cạnh giường, vừa nhìn cậu bé, ông Hưng vừa nói: này, xem chú làm mẫu nhé. Nói rồi ông ta đứng áp sát lại Thanh Phương, một tay ông ta thò xuống cầm cái dương vật thẳng đơ của mình lựa cho đúng chỗ vào háng cô. Đã quen thuộc với kiểu chơi này, Thanh Phương hơi dạng đùi ra một chút, chân hơi kiễng lên chìa phần háng của mình ra cho ông Hưng vào thuận tiện. Cái dương vật của ông Hưng chui đến ọt một cái ngon lành vào trong người Thanh Phương, nhịp nhịp vài cái. Ông Hưng bảo Thanh Phương đứng trụ một chân, còn chân kia co lên gác lên tay ông ta. Sau khi đã vững, Thanh Phương vòng hai tay ôm lấy cổ ông sếp của cô rồi lấy đà nhún người co nốt chân kia lên cho ông ta đỡ nốt lấy. Thế là ông Hưng bế bổng hẳn Thanh Phương lên, rồi ở tư thế này ông ta bắt đầu đều đặn xúc cô nảy tưng tưng cho cái dương vật chĩa ngược lên của ông ta thọc ra thọc vào người cô. Cậu bé đang há hốc miệng nhìn với vẻ thán phục thì ông Hưng đặt lại Thanh Phương đứng xuống đất và ngoắc tay bo cậu bé. Nào bây giờ cháu thử xem, để xem cháu có đủ sức phục vụ nổi chị Phương không nào. Mặt đỏ như gấc, Thanh Phương cười ngượng nghịu ngó lờ đi nơi khác khi cậu bé hào hứng Tống Ngôn đứng áp lại gần. Tay cầm dương vật dí vào háng cô, do cậu bé vốn thấp bé hơn Thanh Phương khá nhiều nên dù cô đứng dạng chân ra, háng cô vẫn ở độ cao thích hợp cho cậu bé đưa dương vật vào mà cô không phải nhón gót lên. Sau khi dương vật cậu bé chui gọn vào trong người Thanh Phương, cô co một chân lên cho cậu bé gồng tay đỡ lấy. Cậu bé đỏ mặt tía tai loay hoay cố nhấc Thanh Phương lên và đỡ nốt lấy bên chân kia của cô, nhưng mấy lần đều không được. Cái dương vật cứng đờ của cậu bé vẫn nằm gọn trong người khiến cô thấy nhột nhạt quá. Thanh Phương ôm chắc lấy hai bên vai cậu ta, nhún một cái thật mạnh nhảy phúc lên người cậu ta. Chân kia cô cũng có lên gác nốt lên tay cậu bé. Cậu bé tội nghiệp loạng choạng cố gồng người chịu sức nặng cơ thể của Thanh Phương. Cậu ta cố xốc Thanh Phương lên xuống cho dương vật vào da người cô, nhưng không sao làm nổi do Thanh Phương quá nặng so với sức cậu ta. Khổ thân, cậu bé nhỏ nhắn thế kia thì làm sao mà xốc nổi cơ thể to khỏe của Thanh Phương lên được. Cậu cứ loạng choạng như sắp ngã vậy, cố thêm một chút nữa thì cậu bé không chịu nổi nữa mà buông Thanh Phương đứng xuống sàn. Ông Hưng cười khà khà, thôi, không đủ sức thì thôi, không cố được đâu, để chú. Ông Hưng bế xốc Thanh Phương lên một cách ngon lành, rồi vừa xốc cho cô nảy tưng tưng trên cái dương vật chĩa thẳng ngược lên của ông ta, vừa bế cô vào buồng tắm. Đi sau là cậu bé nhìn với vẻ thán phục thèm khát. Vào đến nơi, ông sếp của Thanh Phương đặt cô đứng xuống sàn nhà, rồi ở tư thế đứng áp sát vào nhau này. Ông ta ra sức dập dương vật vào Thanh Phương lia lịa ngay trước mặt cậu bé, cùng với một tiếng rên khẽ thỏa mãn, ông Hưng rút vọt ra. Hai tay ông ta bấu chặt lấy bộ mông tròn trịn của Thanh Phương ghì chặt như muốn đưa tinh trùng vào thật sâu trong người cô vậy. Xuất xong, ông Hưng đứng dịch ra, chìa tay như mời cậu bé. Đấy, chú xong rồi, bây giờ nhường cho cháu phục vụ chị Phương tiếp đấy. Cậu bé hí hửng ra mặt, cậu ta dạ một tiếng rồi đứng ngay vào thế chỗ ông Hưng. Bất chấp thứ nước trắng đục của ông Hưng đang nhỏ ra từ cái khe xinh xắn ở háng Thanh Phương, cậu bé ấn ngay cái dương vật căng cứng nóng hổi của mình vào. Những cú thúc mãnh liệt của cậu bé khiến Thanh Phương loạng choạng lùi lại, áp lưng vào tường buồng tắm mát lạnh. Hai bàn tay cậu ta nắm lấy hai bàn tay của Thanh Phương dang ra hai bên tỉ vào tường buồng tắm. Trong tư thế này, hai chân Thanh Phương dạng ra, mông cô tỉ vào tường, khiến bụng dưới cô hơi ưỡn ra đón nhận những cú thọc hào hứng của cậu bé. Bụng cậu ta dập vào bụng cô kêu bành bạch rất to. Thanh Phương nhìn sang ông sếp của cô vẻ bất lực. Cô thầm nghĩ, ông sếp của cô làm thế này thì thật là quá đáng. Cậu bé ngây thơ hồn nhiên thế kia, mới từng ấy tuổi mà đã biết đủ trò chuyện lạc thế này thì hư sớm mất, còn đầu óc đâu mà học hành nữa. Cậu bé chợt lắp bắp, ôi chị Phương, em ra mất, ôi chị. Thanh Phương cảm thấy một dòng tinh bắn vọt ra từ dương vật cậu bé, khiến nóng ấm cả bên trong âm đạo cô, cũng như lần trước. Cậu bé rút rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác, vọt ra liên miên, tắm rửa sạch sẽ xong, cả ba người đi ăn tối. Đêm hôm đó, Thanh Phương lại cắn răng chịu đựng sự nhục nhã của việc làm tình với hai người đàn ông một lúc, với đủ mọi trò quái quỷ mà ông sếp của cô đạo diễn. Chỉ tội nghiệp, cậu bé sướng như mê đi nên xuất tinh ra đến mấy lần cho đến khi kiệt sức. Sau chuyến đi chơi đó, Thanh Phương rất e ngại khi phải gặp mặt cậu thanh niên nọ. Có lần cô và chồng con đi siêu thị mua sắm cuối tuần, tình cờ gặp cậu thanh niên đó, Thanh Phương thì sững cả người, còn cậu ta thì rất tự nhiên nhoẻn miệng cười chào cô rất lễ phép. Thanh Phương lý nhí chào lại với khuôn mặt tự nhiên ửng hồng và vội dắt tay chồng con lảng đi ni khác. Khi chồng cô hỏi là ai đấy thì cô đành trả lời qua quýt đó là cậu thanh niên mới về thực tập tại công ty của cô. Cái ông sếp quái quỷ của cô từ lần đấy lại đâm ra nghiện cái trò chơi tay ba này khiến Thanh Phương hết sức khổ sở. Nhưng cô cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình, không hiểu tại sao cô lại có thể dễ dàng chấp nhận cái trò đồi trụy như thế nữa. Những lần như vậy thường là diễn ra vào ban ngày trong giờ làm việc, tại ngôi nhà riêng của ông Hưng trên Hồ Tây, hoặc tại một nhà nghỉ hẻo lánh bên kia cầu Trương Dương. Bản thân Thanh Phương cũng thấy cô không nên đi đêm về hôm khiến chồng nghi ngờ. Với lại cô cũng muốn dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình hơn, tranh thủ trong giờ làm việc cứ bảo là đi họp hoặc đi gặp đối tác làm ăn với ông Hưng thì còn ai trong công ty dám nghi ngờ nữa. Mà có nghi ngờ thì cũng chẳng ai dám nói ra vì sợ ông Hưng. Thanh Phương cũng tự phát hiện ra là cô có khả năng nói dối tuyệt vời đối với chồng. Tội nghiệp anh Toàn, chồng cô không hề biết là vợ mình ngoại tình ngay trước mũi mình. Thậm chí Thanh Phương còn làm tình với ông sếp nhiều hơn với chồng cô nữa. Đến nỗi bây giờ cô cảm thấy quen thuộc với từng ngóc ngách cơ thể của ông sếp, không kém gì với chồng cô cả. Mặc dù cô không muốn chấp nhận sự thật đó, nhưng quả thật là từ trong sâu thẳm cơ thể đàn bà của cô thấy thỏa mãn về mặt sinh lý khi làm tình với ông Hưng hơn nhiều so với làm với chồng của cô. Thanh Phương không thể nhớ nổi cô đã làm tình bao nhiêu lần với ông sếp của cô nữa. Khác hẳn hồi đầu tiên, cứ mỗi lần cô để cho ông sếp làm tình là đêm về cô dằn vặt không sao ngủ được. Còn bây giờ thì ông Hưng thảo sức làm tình với Thanh Phương bất cứ khi nào ông ta nổi hứng. Có lần trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ tức cười là nếu cộng tất cả những lần ông Hưng xuất tinh vào cô lại thì bây giờ có lẽ phải đến cả xô chứ chẳng ít. Công việc của công ty đang tiến triển tốt thì bỗng một hôm ông Hưng gọi Thanh Phương vào phòng nói có chuyện quan trọng cần thông báo với cô. Với giọng buồn buồn, ông Hưng trình bày với cô là hai vợ chồng người em gái của ông ta ở bên Nga có mở một công ty thương mại kinh doanh siêu thị, muốn mời ông sang bên đó làm ăn. Cả gia đình ông sẽ qua bên đó định cư dài hạn luôn, con cái cũng sẽ đưa qua bên đó học. Công ty này của ông Hưng thì ông sẽ bán cho một người bạn. Chừng khoảng một tháng nữa thì sẽ thực hiện việc chuyển giao công ty này, và sau đó gia đình ông Hưng sẽ qua bên Nga luôn. Mọi công việc ông Hưng đã thu xếp xong xuôi rồi, chỉ còn đợi đến ngày giờ là đi thôi. Thanh Phương thấy hơi sững sờ trước sự việc bất ngờ này. Hôm đó họ ngồi trò chuyện rất lâu, suốt cả một buổi chiều trong phòng của ông Hưng. Ông Hưng nói với cô là về cả bản nhân sự của công ty vẫn sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang cho ông bạn của ông ta, nhưng sau đó thì thêm ai bỏ ai sẽ là quyền của giám đốc mới. Ông nói nếu Thanh Phương muốn ở lại thì cũng được, ông ta sẽ giới thiệu cô cho ông giám đốc mới giữ cô ở lại làm trưởng một phòng kinh doanh, nhưng mọi việc là tùy ở cô quyết định thôi. Ông Hưng cũng trao đổi thẳng thắn với cô về quan hệ của hai người và nói là ông ta cảm ơn Thanh Phương rất nhiều. Cuối cùng ông Hưng đặt vấn đề với cô một chuyện mà ông ta nói là để giữ lại kỷ niệm mối quan hệ của hai người, vì chắc gì sau này còn gặp nhau, và cũng coi như để giúp cô lần cuối. Thanh Phương im lặng ngồi nghe ông Hưng nói, hóa ra là ông ta muốn Thanh Phương đồng ý cho ông ta quay một băng video cảnh làm tình của cô để làm kỷ niệm. Bộ phim này ông Hưng hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối cho riêng một mình ông ta xem, và để đổi lại thì ông ta sẽ cho Thanh Phương một khoản tiền khá lớn, mà nếu Thanh Phương quyết định không làm ở công ty nữa thì cô cũng không phi lo lắng gì về chuyện tiền bạc cả. Mới đầu thì Thanh Phương đồng ý ngay vì cô nghĩ sau bao nhiêu lâu cặp bồ với ông sếp còn chuyện gì mà cô chưa làm nữa đâu. Bây giờ có để cho ông ta quay phim những cảnh đó thì đâu có vấn đề gì. Sau này chắc gì họ còn gặp lại nhau và ông Hưng chắc cũng không dám cho ai xem bộ phim này cả. Hơn nữa cô lại được một khoản tiền khá lớn và cô cũng tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cô phản bội lại chồng cô, rồi sau đó sẽ quên đi tất cả những chuyện này. Nhưng sau khi nghe ông Hưng trình bày sơ qua những gì Thanh Phương sẽ phải đóng để cho ông ta quay phim thì cô lại ngần ngại vì thấy nó đồi trụy quá. Ông Hưng cứ năn nỉ với cô mãi. Ông ta hứa đi hứa lại là ông ta sẽ giữ tuyệt đối bí mật bộ phim cho mình ông ta xem thôi. Không ai có thể biết được mà Thanh Phương phải lo. Và ông ta bảo sẽ tăng thêm khoản tiền cho cô lên hẳn gấp rưỡi. Dần dần Thanh Phương cũng thấy xuôi tai và gật đầu đồng ý. Nhưng mà cô băn khoăn hỏi ông Hưng, thế mấy cậu đấy là ai? Anh đã lựa chọn cẩn thận chưa? Em chỉ sợ tụi nó không biết giữ mồm giữ miệng thì chết em. Ông Hưng cười nhẹ, anh đoán trước là thế nào em cũng đồng ý nên đã thu xếp xong hết cả rồi. Phương yên tâm đi, anh đã chọn là phải cẩn thận rồi, đảm bảo là ngoan ngoãn tử tế, có học thức biết giữ mồm giữ miệng, với lại có mỗi một băng quay thì anh giữ rồi, bọn nó thì chẳng biết em là ai, làm việc sinh sống ở đâu, có bếp xếp ra cũng chẳng ai tin, còn gì mà phải ngại nữa hả em, anh cũng cẩn thận bắt tụi nó đi kiểm tra sức khỏe rồi, hoàn toàn sạch sẽ khỏe mạnh, Phương yên tâm chưa nào. Thanh Phương vẫn băn khoăn, nhưng mà tụi nó là ai, anh quen tụi nó như thế nào, nhỡ có ai trong tụi nó biết vợ chồng em thì sao, ôm lấy vai cô một cách âu yếm, ông Hưng nói. Cô thư ký xinh đẹp của anh lo xa quá, đấy là mấy đứa sinh viên ngoại tỉnh thuê nhà trọ ở gần nhà anh. Chúng nó học hành vất vả lắm lại kẹt tiền nên mặc dù rất ngoan nhưng anh đặt vấn đề một cái là tụi nó đồng ý ngay, là sinh viên đại học sư phạm năm thứ hai đấy, quê ở Thái Bình. Đứa nào trông cũng hiền lành, lại cao ráo trắng trẻo đẹp trai nữa, lần này Phương tha hồ mà thích nhé. Thanh Phương hơi đỏ mặt lườm ông sếp, anh này, nói thế mà không biết xấu hổ à. Em là em ngại lắm, nhưng mà thôi em sẽ chiều theo ý muốn của anh, nhưng mà anh không được coi thường em và cũng đừng trêu chọc em đấy nhé. Phần tiếp theo phần trước.